Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cognitive Behavioral Therapy 32 Strategies to Master Your Mind là một cuốn workbook về liệu pháp hành vi nhận thức, hướng đến người mới bắt đầu muốn tự cải thiện sức khỏe tinh thần ngay tại nhà. Sách không đi theo kiểu lý thuyết học thuật nặng nề, mà chia CBT thành các chiến lược thực hành ngắn gọn, dễ làm, nhằm giúp người đọc nhận diện suy nghĩ tiêu cực, giảm vòng lặp, overthinking và phản ứng với căng thẳng theo cách lành mạnh hơn. Điểm nổi bật của sách nằm ở cấu trúc tương tác, có bài tập, kế hoạch luyện tập và các công cụ hỗ trợ để người đọc áp dụng dần vào đời sống hàng ngày. Với giọng văn nhẹ nhàng, khuyến khích và dễ tiếp cận, cuốn sách phù hợp cho những ai đang cảm thấy quá tải bởi lo âu, áp lực cảm xúc hoặc những thói quen nghĩ quá nhiều khiến tinh thần bị bào mòn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, CBT được trình bày như một công cụ thực hành, không phải một khái niệm trừu tượng. Cuốn sách chọn cách giới thiệu liệu pháp, hành vi nhận thức theo hướng rất thực tế, để người mới bắt đầu có thể dùng ngay mà không cần nền tảng tâm lý học. Thay vì đi sâu vào mô hình chuyên môn phức tạp, tác giả tập trung vào việc giúp người đọc hiểu mối liên hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành vi. Đây là cách tiếp cận quan trọng vì nhiều người không gặp khó khăn ở việc biết mình đang buồn hay lo, mà ở chỗ không biết phải làm gì tiếp theo. Khi CBT được chia thành các bước rõ ràng, người đọc có thể quan sát phản ứng của mình, xác định kiểu suy nghĩ đang làm tình trạng nặng hơn, rồi thử thay đổi từng chút một. Cách trình bày này làm cho CBT trở nên dễ tiếp cận hơn, đặc biệt với người đang tìm một công cụ tự hỗ trợ tại nhà thay vì một tài liệu nghiên cứu chuyên sâu. Thứ hai, 32 chiến lược tạo thành một lộ trình nhỏ, đều đặn để thay đổi thói quen nghĩ tiêu cực. Sức mạnh của cuốn sách nằm ở số lượng chiến lược cụ thể, vì nó biến quá trình cải thiện tinh thần thành những hành động nhỏ, có thể luyện tập từng bước. Với người hay suy nghĩ quá mức, vấn đề thường không phải thiếu hiểu biết, mà là khó duy trì một cách tiếp cận đủ đơn giản để làm đều đặn. 32 chiến lược tạo ra cảm giác có cấu trúc, giúp người đọc không bị kẹt trong một phương pháp duy nhất, mà có thể thử nhiều góc nhìn khác nhau để tìm ra cách phù hợp. Điều này cũng phản ánh đúng tinh thần CBT, tức là không chờ cảm xúc tự đổi, mà chủ động can thiệp vào kiểu suy nghĩ đang tạo áp lực. Thay vì hứa hẹn thay đổi tức thì, sách khuyến khích tiến triển từ từ, qua thực hành lặp lại. Chính sự chia nhỏ vấn đề này khiến nội dung có tính ứng dụng cao, nhất là với người cần một khung luyện tập rõ ràng để kiểm soát tư duy tiêu cực. Thứ ba, workbook và bài tập giúp người đọc biến hiểu biết thành hành động cụ thể. Một điểm khác biệt đáng chú ý là cuốn sách được xây dựng theo dạng workbook, nên người đọc không chỉ đọc để hiểu, mà còn phải tham gia vào quá trình luyện tập. Việc có worksheet, kế hoạch và các phần thực hành khiến kiến thức CBT không dừng ở mức ghi nhớ khái niệm. Đây là lợi thế lớn vì những thay đổi về tư duy thường chỉ có hiệu quả khi được kiểm tra trong hoàn cảnh thật, bằng cách ghi nhận suy nghĩ, phản ứng và kết quả sau mỗi lần thực hành. Hình thức tương tác cũng làm giảm cảm giác bị quá tải vì người đọc được dẫn dắt từng bước thay vì phải tự tổng hợp toàn bộ nội dung. Với người mới, điều này đặc biệt hữu ích bởi họ thường cần một lộ trình rõ ràng hơn là một cuốn sách nhiều thuật ngữ. Nhờ cơ chế thực hành liên tục, sách giống như một công cụ rèn luyện hơn là chỉ một nguồn tham khảo thụ động. Thứ tư, trọng tâm của sách là nhận diện vòng lặp overthinking và điều chỉnh phản ứng cảm xúc. Một chủ đề xuyên suốt của cuốn sách là giúp người đọc nhìn ra cách suy nghĩ tiêu cực, tự khuếch đại chính nó. Overthinking thường không chỉ là nghĩ nhiều, mà là mắc kẹt trong chuỗi diễn giải, lo lắng và tự phán xét, khiến cảm xúc căng thẳng tăng dần. Sách tiếp cận vấn đề này bằng cách khuyến khích người đọc nhận ra các kiểu suy nghĩ không hữu ích rồi học cách phản hồi khác đi thay vì phản ứng theo thói quen. Đây là điểm quan trọng vì nhiều người muốn giảm lo âu nhưng lại chỉ cố dừng cảm xúc, trong khi gốc rễ nằm ở cách họ diễn giải tình huống. Khi người đọc học cách quan sát suy nghĩ của mình rõ hơn, họ có cơ hội giảm bớt tính cực đoan, tránh phóng đại rủi ro và không để cảm xúc dẫn dắt mọi quyết định. Vì vậy, cuốn sách không chỉ hướng tới sự bình tĩnh tạm thời mà còn xây nền cho một cách vận hành tinh thần ổn định hơn. Cuối cùng, tính dễ đọc, giọng văn hỗ trợ và công cụ bổ sung giúp sách phù hợp với người đang quá tải. Cuốn sách được đánh giá cao vì giọng điệu thân thiện, dễ hiểu và không gây cảm giác bị giảng dạy quá mức. Điều này rất quan trọng trong thể loại tự lực về sức khỏe tinh thần, vì độc giả thường tìm đến sách khi đang căng thẳng hoặc mệt mỏi nên họ cần một cách trình bày nhẹ nhàng, không làm tăng áp lực. Ngoài nội dung chính, các tài nguyên bổ sung như tài liệu hỗ trợ, thẻ khẳng định hoặc công cụ tự chăm sóc được nhắc đến như những phần tạo thêm giá trị sử dụng. Những yếu tố này làm cho sách không chỉ là một bản tóm tắt về CBT mà còn là một bộ công cụ khởi đầu cho việc tự điều chỉnh tinh thần. So với nhiều cuốn sách CBT khác có xu hướng nặng lý thuyết hoặc quá chuyên môn, tác phẩm này nổi bật ở tính thân thiện với người mới, tính thực hành cao và khả năng tạo cảm giác có thể bắt đầu ngay hôm nay mà không cần chuẩn bị quá nhiều. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những người mới tiếp xúc với CBT hoặc những ai đang tìm một cách tiếp cận nhẹ nhàng để xử lý suy nghĩ tiêu cực, lo âu và thói quen overthinking. Nó cũng hữu ích cho người muốn tự học tại nhà, vì nội dung được thiết kế như một workbook, có bài tập và kế hoạch thực hành, chứ không chỉ là phần giải thích khái niệm. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ, nó giúp người đọc chuyển từ hiểu vấn đề sang bắt đầu hành động, từng bước một, với cấu trúc đủ rõ để không bị lạc trong lý thuyết. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm khác biệt của cuốn này là tính dễ tiếp cận và tính đồng hành cao, tức là nó không đòi hỏi người đọc phải có nền tảng tâm lý học trước. Nếu bạn cần một cuốn sách khởi đầu có hướng dẫn cụ thể, giọng điệu hỗ trợ và tập trung vào việc thay đổi thói quen suy nghĩ trong đời sống hàng ngày, đây là một lựa chọn phù hợp và thực dụng. Nếu bạn muốn ủng hộ Charles Kerwood, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!